Chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, phục vụ của giáo hội xen kẽ vào mùa vọng và mùa chay với chiếc áo tím, thì lại có những ngày lễ mặc áo hồng. Trong mùa vọng thì đó là tuần 3, quen gọi là Gaudete, hãy vui lên, mừng lên. Thì trong mùa chay có Chúa Nhật tuần 4, gọi là Letare, cũng là hãy mừng vui lên. Mới thoáng nhìn người ta có thể có cảm giác về giáo hội cho chúng ta có một sự thay đổi để khỏi nhàm chán. Nhưng đúng hơn, người ta phải nhìn thấy được trong những màu sắc thay đổi đó, nó là hai cái thực tại hay là hai cái khuôn mặt của cùng một thực tại duy nhất. Đúng thế. Nếu người dân Do Thái 4.000 năm chờ đợi, thì kết thúc của cuộc chờ đợi đó là hội ngộ và gặp gỡ Thiên Chúa. Nếu con người mong ước một thời đại mới, thì rồi Đấng Emmanuel đến trong trần gian, đó là sự hiện tròn đầy của Thiên Chúa giữa thế giới này. Và tương tự như vậy trong mùa chay, nếu 40 ngày của mùa chay tương đương với 40 năm trong sa mạc của dân Do Thái khô chồi, thì trong bài đọc một ngày hôm nay sách Giô-suê, đó là viễn cảnh họ đi vào trong vùng đất hứa. Kể từ nay không còn phải ăn manna, mà họ sẽ dùng thổ sản trong xứ mà chính họ đã có thể cấy trồng được trên vùng đất Canaan. Nếu mùa chay có vẻ màu tím gắn liền với chay kiêng, với nước mắt, với khóc lóc, với ăn năn, thì mùa chay, cái khuôn mặt thứ hai của mùa chay, đó cũng chính là tình yêu của một Thiên Chúa Đấng luôn tha thứ, khoan dung, rộng mở. Đó là bàn tay của người cha đón đợi con trở về. Nếu màu tím xem cho khiến là một màu ảm đạm, và đỉnh cao của nó là ngày thứ 6 hoang tím ở trên đồi Can Vê, thì rồi kết thúc đó sẽ là ngày Chúa Nhật tràn ngập ánh sáng phục sinh. Và như trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái viễn cảnh của người con đi lang thang rồi khốn khổ ở bên chuồng heo, đòi ăn những thứ cặn bã mà không được, thì cái khuôn mặt thứ hai mà ta thấy được cũng là cái viễn tượng trong lịch sử cứu độ, trong kế hoạch của Thiên Chúa, đó là bữa tiệc mừng. Ta có thể lướt qua một vài nhân vật chính của tin mừng ngày hôm nay, và ta có thể thấy trong đó là phóng ảnh của chính chúng ta. Người con thứ hoang đàng ngày xưa quen gọi như là tên của dụ ngôn này, nhưng ngày nay thì người ta nhấn mạnh hơn, là bởi vì hoang đàng là quá khứ, còn hiện tại đó là người con trở về. Ta cũng như người con ấy, cũng vẫn muốn thể hiện tự do của mình, vẫn muốn Thiên Chúa cho chúng ta cái quyền làm điều gì mà mình muốn. Và có thể đó cũng là một trải nghiệm cần thiết để chúng ta nhận ra được căn nhà của cha êm ấm như thế nào. Thật ra người con trong bài tin mừng này trở về động lực không hoàn chỉnh lắm. Nói theo sách giáo lý là ăn năn tội cách chẳng trọn. Bởi vì anh ngồi đó rồi đói meo, rồi nhớ đến ở nhà những đầy tớ thôi, mà còn ăn sung mặc sướng, thế nên quyết định trở về. Còn nếu gọi là hoàn chỉnh, thì đó phải là nhớ cha, thương cha quá, đang khóc đợi chờ, nhớ cảnh của gia đình và mái nhà êm ấm. Nhưng thôi, dù rằng là ăn năn tội cách chẳng trọn đi, dù là việc trở về của anh có tính toán và khiếm khuyết đi, thì tình yêu của người cha đã có thể phủ lấp tất cả những điều đó. Dưới ngòi bút của Thánh Luca, ta thấy Đức Giêsu kể cái chân dung của người cha quá tuyệt vời. Ta có thể tưởng tượng hình ảnh người cha già tóc bạc đó chiều chiều cứ đứng bên cửa để đợi đứa con trở về. Và rồi rất nhiều những chi tiết được liệt kê ở đây. Người con từ nơi xa, trong nhà bao nhiêu người không ai nhìn thấy, chỉ có cụ già đó thấy thôi, thấy bằng cặp mắt của trái tim. Rồi cụ xông ra, cụ chạy tới. Bước chân của cụ đây cũng lại là những bước chân chạy của trái tim. Ôm chầm lấy cậu, hôn lấy hôn đệ. Người con thì cũng biết thân phận của mình, anh nói nửa câu: thưa cha, con trở về, con đắc tội với trời và với cha, con không xứng đáng là con cha nữa. Và như lời tâm sự trước đó thì điều mà anh định nói tiếp đó là gì? Xin cha cứ coi con như đứa ăn đứa ở trong nhà mà thôi. Nhưng người cha sẽ không để cho anh nói hết câu nói này, mà đã hô hào tất cả những người trong nhà cư xử với anh như là một người con đích thực. Này, hãy đem áo mới đẹp nhất mặc cho cậu. Chiếc áo của cậu được trả lại cái phẩm giá của thành phần trong gia đình. Hãy xỏ nhẫn cho cậu. Chiếc nhẫn này cũng là của những giới quý phái và quý tộc. Hãy xỏ dép cho cậu. Chiếc dép của tự do. Và hãy bắt con bê béo đã vỗ béo để làm tiệc kha mừng cậu. Người ta giải thích rằng cái con bê béo ở đây tức là ông đã cứ nuôi nó, và chắc bê thì nó lớn lên nó thành bò rồi. Thế nên hết con bê nọ sẽ phải chuẩn bị một con bê khác cho đến ngày hôm nay để có thể mở tiệc kha mừng cho người con. Và như vậy thì người cha cho ta thấy bên cái màu tím của đứa con đã mất thì hôm nay đó là cái màu hồng của kẻ được tìm thấy. Bên cái màu tím của đứa con đã chết thì trong tình yêu của cha đó chính là người con của ta nay được sống. Thế rồi chân dung của nhân vật thứ ba đó là người con cả. Xem ra bấy lâu nay anh ngon lành lắm, anh ở trong nhà của cha. Và lời tâm sự của anh với cha ngày hôm nay, lời kỳ kèo, cho thấy cách làm việc của anh rất trung thành. Nhưng mà có lẽ cũng không theo ý muốn của cha, mà chỉ là trung thành với lề luật mà thôi. Cha thấy đó, con chẳng bao giờ trái lệnh cha, con cứ luôn luôn là đầy tớ làm hết cả mọi việc trong nhà thôi. Và bất ngờ quá, người con ở nhà bấy lâu nay, đến lúc này anh lại trở thành người con đi hoang. Nếu người con thứ đi hoang trở về, thì anh lúc này từ chối không bước vào trong nhà, thì anh đã là người ở ngoài nhà, anh lại trở thành người đi hoang. Và cái cách nói của anh với cha cho thấy cái tâm trạng của anh thế nào. Này, cha coi đó, cái thằng con của cha, con của cha, con của ông, chứ không phải là anh em của tôi nữa. Quên mất rằng đó là người em ruột của mình, nó là chỉ con của ông bố kia thôi. Nó đã sử dụng tiền bạc phung phí với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo để ăn mừng. Chắc chắn chúng ta có thể thấy ở đó nhân những nhân vật trong bối cảnh của câu chuyện khởi đầu đoạn tin mừng. Những người thu thuế tội lỗi đến ăn với Đức Kitô, và những người Pha-ri-sêu chung quanh sầm xì với nhau rằng tại sao ông này tiếp đón phường tội lỗi. Thì ta có thể thấy cái ám chỉ trực tiếp ở đây của người con cả chính là những luật sĩ, những kinh sư, những người đang sầm xì đó. Còn cái người lại đang được đón tiếp và thể hiện tình yêu của Đức Giê-xu chính là những thu thuế tội lỗi. Và có một nơi Đức Giê-xu khẳng định các ông coi chừng thu thuế và đĩ điếm vào nước trời trước các ông. Có người nghĩ rằng trong một gia đình có thể còn một nhân vật thứ bốn nữa chứ nhỉ? Biết đâu đấy, không phải ba hai người con mà là ba người con, một đứa con út, một người con lớn và còn một người con cả nữa. Ta tưởng tượng coi, người con này hiểu ý của cha, anh cũng trẻ trung hơn, anh cũng muốn bằng mọi cách để đưa đứa con, đứa em của mình trở về với cha. Anh có xin phép cha đi đến cái vùng xa xôi, đến cái nơi mà đang đói nghèo đó, đến bên cái chuồng heo đó, anh cũng giả danh đi vào trong chuồng heo để đi lao động với em của mình. Anh nói với cậu em của mình rằng, em ơi trở về đi, cha vẫn mỗi chiều đợi chờ em. Và nếu có một hình ảnh như vậy, đẹp biết bao phải không? Dạ xin thưa, hình ảnh đó có thật. Hình ảnh đó chính là người kể chuyện, đó chính là Đức Giê-xu. Vâng, nếu hình ảnh của người cha nhân hậu ở đây là tình yêu của Thiên Chúa Cha trên trời đối với người tội lỗi, thì Đức Giê-xu chính là người trưởng tử, người anh cả giữa đàn em đông đúc này. Một Đức Giê-xu đã từ trời cao đi xuống trần gian, đi giữa vào trong cuộc đời, giữa thân phận của con người tội lỗi này. Và qua cái dụ ngôn hôm nay, cũng như cả cuộc đời của Ngài, là gióng lên một lời mời: tất cả hãy trở về trong tình yêu của Cha. Thánh Phao-lô trong thư gửi Tô Rinh Tô mà chúng ta nghe ngày hôm nay diễn đạt lại điều đó. Và Thánh Phao-lô cũng là cùng với giáo hội sẽ nối tiếp sứ vụ của Thầy Giê-xu, cũng làm một điều đó. Thưa anh em, tôi đã lãnh nhận sứ vụ của Đức Kitô, Ngài trao cho chúng tôi cái nhiệm vụ hòa giải, và vì vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô và nhân danh Thiên Chúa để mời gọi anh em. Chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa, đấng không hề biết tội là gì, thì đã biến thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta được nên công chính trong người. Vâng, thưa cộng đoàn, niềm vui lớn của chúng ta ngày hôm nay, và cũng là niềm vui của tất cả mọi ngày, mọi thánh lễ, khi mà chúng ta được quy tụ bên nhau với tất cả mọi thành phần của cuộc đời, trong đó thánh thiện có, tội lỗi có, những người trung thành có, những người lạc xa trở về cũng có. Nhưng mà chắc chắn chúng ta tin vào một người cha trên trời thì chúng ta không quên rằng chúng ta là anh em với nhau. Và ngày hội vui này chính là cái ngày hội để ca mừng cái tình yêu tha thứ quảng đại bao dung của Cha. Và cũng là một lời kêu mời tất cả mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng mình ra để nhìn anh em chung quanh bằng cặp mắt nhân ái của Cha. Để rồi thay vì chúng ta tưởng mình ở trong nhà lại bỏ nhà mà đi, thì tất cả chúng ta cùng được đón nhận cái niềm vui, tình yêu, sự tha thứ từ Thiên Chúa. Và đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của mùa chay. Chúng ta trở về với Chúa, hội ngộ với Ngài và sống với niềm vui sự sống của Ngài. Amen.